kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, theo những nghiên cứu cho thấy rằng 10 thay đổi sau đây nếu cơ thể của chúng ta loại bỏ thịt ra khỏi chế độ ăn uống của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là chúng ta giảm một số cân nặng. Những người không ăn thịt sẽ giảm được khoảng từ 4-5 kg. Bên cạnh đó, họ không cần phải tính toán lượng calo và chương trình tập luyện của mình. Chế độ ăn rau của chúng ta sẽ đối phó với mọi thứ một cách hoàn hảo. Thứ hai đó chính là số lượng vi khuẩn bảo vệ trong ruột của chúng ta sẽ tăng lên. Hệ thực vật ruột và những người ăn thịt với thực phẩm ăn chay. Dữ liệu cho thấy rằng những người chỉ ăn các thực phẩm thực vật có nhiều vi khuẩn bảo vệ hơn, nhưng phải mất thời gian để hệ thống ruột tự tổ chức lại và cải thiện chính nó. Chúng ta sẽ cảm thấy bị đầy bụng hay là đầy hơi vì tuyến ruột và tuyến tụy của chúng ta cũng thích ứng với chế độ ăn uống ở thực vật và cảm thấy thiếu enzyme. Thứ ba đó chính là da của chúng ta sẽ khỏe hơn. Nhiều người ăn chay nhận thấy rằng da của họ được cải thiện, mụn trứng cá, mụn đầu đen hoàn toàn biến mất. Các nhà khoa học nói rằng nếu chúng ta có thể thay thế thịt bằng trái cây và rau quả, tất cả các chất độc sẽ bị tẩy đi, giống như là thanh lọc giải độc ảnh hưởng tới làn da của chúng ta. Thứ tư đó chính là chúng ta sẽ trở nên năng động hơn. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà mọi người nhận thấy sau khi họ ngừng ăn thịt: tôi từng bị kiệt sức vào buổi tối, ngay cả khi đang ở trong văn phòng cả ngày. Bây giờ tôi cần một buổi tập luyện tốt để cảm thấy mệt mỏi. Những người ăn chay đã nói như thế. Đây không phải là một điều ngạc nhiên, bởi vì chế độ ăn uống này sẽ giúp chúng ta không chỉ giảm cân và đẩy chất độc ra khỏi cơ thể mà còn khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thứ năm đó chính là sẽ giảm nguy cơ bị bệnh tim. Mối liên hệ giữa thịt đỏ và bệnh tim mạch đã được tìm thấy từ lâu. Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng chất carnitine trong thịt đỏ kích hoạt phản ứng hóa học ảnh hưởng tiêu cực đến trái tim của chúng ta. Cũng khá thú vị khi biết rằng người ăn chay có nguy cơ bị cao huyết áp, tiểu đường, ung thư đại tràng và dạ dày là rất thấp. Thứ sáu đó chính là mức lượng cholesterol của chúng ta sẽ giảm 1/3. Khi chúng ta không ăn thịt, mức cholesterol trong máu sẽ giảm. Hiệu quả như vậy có thể được so sánh với sau khi dùng thuốc cholesterol. Nhưng trong trường hợp này không có tác dụng phụ nào. Chúng ta chỉ trở nên mạnh khỏe hơn. Những người bị xơ vữa động mạch được khuyến cáo là nên sử dụng chế độ ăn kiêng này. Và cuối cùng là cơ bắp có thể cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Protein hết sức quan trọng cho việc củng cố và phục hồi. Sau một thời gian tập luyện, cả protein động vật và thực vật đều giải quyết tốt vấn đề này. Nhưng lưu ý rằng thực vật, protein cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu làm việc. Các nhà dinh dưỡng khuyên các vận động viên ăn chay nên tiêu thụ protein ngay sau khi luyện tập vì nó hấp thụ dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Kính thưa quý vị, việc chúng ta giảm dần hoặc là ngưng ăn thịt sẽ cho chúng ta rất nhiều lợi ích liên quan tới sức khỏe. Hãy lựa chọn những thực phẩm dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của chính mình. Có như thế chúng ta mới đảm bảo được một sức khỏe dẻo dai cho cơ thể và tràn đầy năng lượng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Môi ta đau vâng theo
một lứa đôi này nguyện theo ý Chúa chí tôn trăm năm bền duyên, cầu xin ơn phước từ trời ban xuống đêm nay
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong bài Thánh ca Cơ đốc có tựa đề là Phước cho nhân gian. Trong bài này được viết vào thế kỷ thứ 18, tác giả đã viết rằng Phước cho nhân gian, Chúa ta ra đời cùng nhau nghinh vua vô đối, khá mở cửa lòng tiếp rước vua trời, bầu trời còn dội bài ca, địa hạ đồng hòa thần ca, mãi mãi sướng ca chúc vua nhân hòa. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng, Ngài chính là đấng sáng tạo đã dựng nên muôn loài vạn vật với sự khôn ngoan của Ngài. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, và chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu đã ra đời không theo thông lệ của một con người bình thường. Và chúng ta biết rằng Người được sanh ra bởi một trinh nữ, và điều này được tiên tri Ê-sai dự ngôn trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một con trai, đặt tên là Emmanuel. Emmanuel nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ông trời ở cùng chúng ta. Khi mà nhân loại gặp nhiều sự bất công ở trong xã hội, người ta kêu trời, người ta muốn là một đấng chủ tể của muôn loài vạn vật, người ta muốn rằng đấng chủ tể của vũ trụ này sẽ đến thế giới này. Khi được thương sứ báo tin, bà Mary được chọn là một phương tiện để cho Chúa cứu thế vào thế gian. Bà đã bối rối, và trong sách Luca đoạn 1 câu 34, bà nói rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao mà có được điều đó? Vì bà lầm tưởng Chúa Giêsu sẽ được sinh ra theo thông lệ tự nhiên của loài người. Chính lúc đó vị thiên sứ đến với bà đã giải thích. Ở trong sách Luca đoạn 1 câu 35: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chính lúc Đức Thánh Linh đến trên Mary, và quyền phép đấng rất cao che phủ Mary dưới bóng mình, tức là lúc Đức Thánh Linh tạo nên xác thịt hình hài Giêsu trong lòng Mary. Chúa Giêsu đã nhập thế từ trời và bước vào trần gian. Chúa Giêsu đã nhập thế, tức là trở nên một con người như Kinh Thánh nói trong Văn đoạn 1 câu 14: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như sự vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần thế này. Thật vậy, Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian đã ban Con Một của Ngài cho thế gian, hầu cho thế gian tin Đức Chúa Giêsu mà được cứu. Trong Văn đoạn 3 câu 16: Hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Và trong Văn đoạn 3 câu 15: Tin danh Giêsu thì được sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà chị em, được sự sống đời đời là điều vô cùng quý báu với thân thể hay chết mất của bất kỳ người nào ở trên thế gian. Chúa Giêsu là đấng trung bảo, là chiếc cầu nối để con người có thể bước tới thiên đàng. Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu những người có tội như chúng ta. Chúa Giêsu đến để chết thay cho chúng ta trên thập tự. Đây là điều kỳ diệu thật sự. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 cho chúng ta một tư tưởng quan trọng: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Cho nên mỗi cá nhân chúng ta, dầu mình được tất cả vạn vật ở trên thế gian, mình được sự giàu có trên thế giới này, mình có con cái rất nhiều, của cải vô cùng, rồi chúng ta cũng theo quy luật sanh lão bệnh tử. Không ai có thể có cuộc sống đời đời ở trên đất này. Thật vậy, nếu chúng ta được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì đâu có ích gì. Chúng ta lấy điều gì để đổi lại? Khi tổ tiên chúng ta là Adam Eva phạm tội, họ đã chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho nhân loại một đấng Messi, là đấng cứu rỗi, để con người có thể ra khỏi quyền thế của Satan và tội lỗi, như trong cuốn sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 đã ghi chép một cách rõ ràng. Và lời nói này đã được viết ra 4.000 năm trước khi Chúa Giêsu đến thế gian này. Sau đó Đức Chúa Trời đã cảm động các đấng tiên tri suốt trong lịch sử nhân loại, đã loan báo trước các chi tiết về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Gia-cốp sống khoảng 1.500 năm trước khi Chúa ra đời, đã nói tiên tri về sự hiện đến của Ngài từ dòng dõi Giu-đa thuộc quốc gia Israel để đem đến sự yên nghỉ thật cho kẻ thờ lại Ngài. Điều này được ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Rồi tiên tri Ê-sai sống trước thời kỳ của Chúa 700 năm cũng đã dự ngôn trước khi Chúa đến 700 năm rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14, vào 7 thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu được giáng sanh, một tiên tri khác là Mi-chê còn xác định rõ nơi Đức Chúa Giêsu, ngôi hai của Đức Chúa Trời sẽ được giáng sanh, đó chính là Bethlehem. Trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 cho biết rằng Bethlehem là gốc tích của Ngài, tức là đấng từ xưa từ trước vô cùng. Và lời tiên tri này hoàn toàn ứng nghiệm như hàng trăm lời tiên tri được nói trước về đấng cứu thế. Chúng ta biết rằng Mary và Joseph không thể nào hiểu được lời tiên tri này. Một điều lạ lùng, khi đến gần đến ngày sinh nở, Mary cùng Joseph đi về quê hương là Bethlehem để làm gì? Lúc bây giờ La Mã ra lệnh đăng ký nhân khẩu theo lệnh của đế quốc La Mã, ai ở đâu sẽ về quê hương của mình. Và tại đó Mary đã sanh Đức Chúa Giêsu trong chuồng chiên máng cỏ. Bà lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không còn đủ chỗ, như trong Luca đoạn 2 câu 7. Chúng ta biết Chúa Giêsu là đấng mưu luận. Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là cha đời đời của tất cả chúng ta. Ngài chính là vị Chúa bình an. Lúc còn trẻ, Đức Chúa Giêsu đã làm các nhà thông thái trong đền thờ Jerusalem ngạc nhiên về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài một cách lạ lùng dựa theo Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tất cả mọi tầng lớp trong xã hội bây giờ có cơ hội đến với Ngài để xin được Ngài hướng dẫn và chỉ bảo. Mọi người sau khi gặp Chúa và nói chuyện với Ngài, ai nấy đều được Ngài giải đáp một cách thỏa đáng lạ lùng. Nếu Chúa Giêsu không phải là đấng lạ lùng của Đức Chúa Trời, không phải là đấng toàn năng, thì Ngài không thể nào hiểu được từng tâm tư, từng nguyện vọng, từng quá khứ của từng mỗi người. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu được đẹp lòng đến cứu thế. Mà muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời thì phải có một bản chất như là yêu thương, khiêm nhường, thánh khiết và vâng lời. Đức Chúa Giêsu vốn có hình của Đức Chúa Trời, song sẵn coi sự bình đẳng của mình Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí là chết trên cây thập tự. Như trong Kinh Thánh Tân Ước Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8. Thưa quý vị, vâng lời không phải là một đặc tính dễ có đối với một người có uy tín, một người có uy quyền. Và chúng ta phải thành thật nhận rõ ràng, chúng ta thích vâng lời về trí não chúng ta hơn là chúng ta nghe người khác. Đức Chúa Giêsu còn là đấng thánh khiết. Ngài sống một cuộc đời chí thánh. Trước mặt kẻ bắt bớ Ngài, Chúa đã nói với họ: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Tổng đốc Phi-lát sau khi điều tra xét hỏi về Chúa Giêsu cũng đã phải tuyên bố một cách rõ ràng rằng: ta không thấy người này có tội chi cả. Trong sách Luca đoạn 23 câu 14, sau 3 năm rưỡi sống và thi hành chức vụ rao giảng lẽ thật, và điều này ứng nghiệm sách tiên tri Daniel đã tiên tri rõ thời gian mà Đức Chúa Giêsu được làm phép báp têm cho đến lúc Chúa bị đóng đinh là trong 3 năm rưỡi. Chúa Giêsu đã vui lòng chịu chết cho con người tại thập tự giá. Trong một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 22 viết rằng: Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dối trá. Chỉ có một mình Ngài là đấng cứu thế, không hề thay đổi. Ngài gánh tội lỗi chúng ta, hầu chúng ta là kẻ chết được sống cho sự công bình, như trong một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 2. Tất cả tội lỗi chúng ta chồng chất trên vai Ngài. Ngài gánh thế cho chúng ta gánh nặng tội lỗi của nhân loại, đè nặng ở trên đôi vai Ngài. Và Ngài đã chết thế cho tất cả chúng ta, hầu cho mọi người chúng ta được sống đời đời ở trong đấng toàn năng. Thưa quý bà chị em, nhưng cảm tạ biết bao nhiêu, Chúa Giêsu không chết, sau 3 ngày thì Ngài sống lại như lời tiên tri. Sự sống lại của Ngài đã xác quyết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Dầu những người lính La Mã này đã canh gác cẩn thận, nhưng các thiên sứ đã lăn hòn đá và Ngài đã sống lại. Ngài đã ở lại trần thế 40 ngày để giảng dạy thêm cho môn đồ, gặp gỡ nhiều người, và sau đó nhiều người đã chứng kiến Chúa thăng thiên. Ngài hiện nay ở nơi chí thánh đang làm nhiệm vụ cầu thai cho tất cả chúng ta. Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì Ngài giống như tất cả chúng ta, Ngài giống như ông bà tổ tiên chúng ta nằm ở trong lòng đất. Nếu Ngài không sống lại thì làm sao Ngài có thể cứu được chúng ta? Khi chúng ta muốn tìm đường đi, có một người đang sống và một người đang chết nằm ở trong quan tài, không có ai hỏi người đã chết, mà chúng ta muốn biết đường đi phải hỏi người còn sống. Thật vậy, Ngài không cứu được Ngài, làm sao Ngài cứu được chúng ta? Sự sống của Chúa Giêsu thật là lạ lùng. Trong Philip đoạn 3 câu 21, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Do đó mà tất cả chúng ta đều đặt niềm tin vững chắc vào đấng cứu thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời toàn năng, là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Và thế gian này không có một người nào, không có một giáo chủ nào, không có một vị vua nào, không có vị tổng thống thủ tướng nào, không có vị tổng giám đốc nào giống như Ngài. Ngài xứng đáng để mọi người chúng ta phó thác đời sống của mình cho Ngài. Ngài đã sống lại từ nơi kẻ chết, và Ngài sẽ biến hóa chúng ta khi mà Đức Chúa Giêsu hồi lại. Thưa quý bà chị em, thiên đàng, sự sống đời đời là cõi bình an, phước hạnh và niềm vui mừng của tất cả chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, nhân mùa Giáng sinh, cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Thế, là Đức Chúa Trời toàn năng, đã ở cùng chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu phục lâm, chắc chắn chúng ta sẽ được biến hóa gặp Ngài để có mặt ở trên thiên quốc.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.